chương trình Cổ Nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, tập tục của người Việt Nam khi đặt tên cho con cái, người ta thường tránh kiêng cử, tránh vô tình đặt tên trùng với tên của người tưởng thượng trong gia đình. Họ chọn một cái tên tốt, có ý nghĩa để gửi gắm một chút niềm tin và hy vọng. Thân sinh của hai nữ nghệ sĩ tài danh Năm Thủy và Bảy Nam đã đặt tên cho các con như sau: Công, Thành, Danh, Toại, Thủy, Chí, Nam, Nhi, Bia, Trường, Tạc, Để. Trong số 12 người con thì Thủy là Năm Thủy, Nam là Bãi Nam, Bia là Chín Bia, Trường là Mười Trường. Đó là bốn nữ nghệ sĩ tiền phong tài danh của nghệ thuật sân khấu cải lương trong thập niên 1950. Bà Bãi Nam chính là thân mẫu của nữ nghệ sĩ Kim Cương. Khi tôi mới gia nhập làng Hiên Mẫu, tôi cũng muốn chọn một cái tên nào nghe cho nó sơm sơm một chút. Nhưng tôi thấy sao tên của các nghệ sĩ mà tôi quen biết đều có những chỗ giống giống nhau. Ví dụ, vợ của Nam Dinh Ca Thanh Cao có cái nghệ danh là Lễ Thơ. Trong đoàn hát, tiếng chuông lúc bấy giờ cũng có nhiều nữ nghệ sĩ mang chữ Lễ trước cái tên của mình, như là Lễ Tường, Lễ Thẩm. Đào Ca có Lễ Mi, Lễ Hoa. Đào Lẳng có Thúy Lễ, Mỹ Lễ, Ngọc Lễ, Thanh Lễ là vũ nữ. Có Đào Con cũng có những chữ Lễ kèm theo cái tên của mình.
Tại sao tên của nghệ sĩ chữ đầu đều giống như nhau vậy?
Ở đoàn hát đó, thường thì các nghệ sĩ đàn em lấy tên chữ đầu của người thầy hay là người nghệ sĩ đàn anh mà họ muốn bắt chước theo cái lối hát hay là giọng ca để mà đặt thành cái chữ đầu của tên họ. Ví dụ như các đệ tử của Đào Chánh Lễ Thơ thì lấy chữ Lễ đứng đầu, như là Lễ Thắm, Lễ Tường, Lễ Mi, Lễ Hoa. Nghệ sĩ Tấn Cao hồi đó học theo cái cách ca giọng cổ luyến lái của dân ca Tư Thanh Tao, nên thay vì anh để tên Tấn Cao, anh đổi cái nghệ danh lại là Thanh Cao. Sau đó các nghệ sĩ đàn em học trò của Thanh Cao thì lấy tên là Thanh Sơn, Thanh Ngàn, Thanh Minh, Thanh Tùng, Thanh Trúc, Thanh Tường, Thanh Diệp, Thanh Thanh. Nói một cách nôm na là những người có những chữ Thanh đứng đầu đều là một lò nghệ sĩ cùng một kỹ thuật ca như nhau. Như nghệ sĩ Úc Trà Ôn thì có các nghệ sĩ học ca theo lối ca của anh, có là Úc Hiền, Úc Hậu, Úc Thôi, Úc Bình Lan, Úc Trà Vinh. Nghệ sĩ Kim Trưởng thì có các đệ tử như là Kim Nga, Kim Hoàng, Kim Ngân, Kim Ngọc, Kim Lành. Theo các nghệ sĩ tiền bối thì họ nói là việc chọn chữ đầu của tên nghệ sĩ biểu lộ một tinh thần tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn. Người sau học của người đi trước cách ca, cách luyến lái, cách diễn, nên dùng cái tên chữ lót của thầy làm tên chữ lót của mình để mà tỏ lòng biết ơn, để biểu lộ ý muốn là noi theo cái con đường nghệ thuật của thầy.
Tên của nghệ sĩ hồi xưa là do họ tự chọn hay là người nào đặt cho?
Dạ, hồi đó theo lời anh nghệ sĩ Nam Châu đó, thì tên nghệ sĩ là do ông bầu gánh đặt cho. Hồi đó thầy Nam Tú nói, thầy Nam Tú là ông bầu gánh thầy Nam Tú đó. Ông nói là các hát, đào hát cũng là người sống trong giang hồ, nên lấy cái quy củ của giang hồ mà đặt tên, để cái thứ trong gia đình trước cái tên là xong. Ví dụ Hắc Công Tử thì tên là cậu Ba Quy, Bạch Công Tử tên là Hai Phước, cậu Hai Miên thì Sáu Trọng. Như cái nhóm Du Công Anh Chị Bự đó thì có Bảy Búa, Tám Thẹo, Tư Xe, Mười Bửu. Nghệ sĩ thì có Ba Dân, Năm Châu, Phùng Há, Tư Chơi, Hai Nữ, Năm Thiên, Ba Thâu, Năm Nở, Tám Mẹo, Hai Đá, Năm Sa Đéc, Năm Cần Thơ, Ba Trà Vinh, Tiêu Vân. Nhạc sĩ thì có Sáu Tẩn, Năm Cơ, Bãi Phải, Bãi Hàm, Tư Hiệu, Tư Quyện, Sáu Quý.
Có trường hợp nào đặc biệt mà nghệ sĩ không chịu đặt tên theo kiểu này không?
Có một cái giai thoại vì đặt tên của nghệ sĩ Triệu Phong Ba Du. Anh Ba Du tên thật là Phan Văn Hai. Lúc đầu ông Bầu Cương đặt cho anh tên là Ba Hai, bởi vì anh thứ ba tên Hai. Hồi đó lính Mã Tà rất ngại việc va chạm với bọn đông thuê chém mướn, nên thường ngoảnh mặt làm ngơ trước các hành động côn đồ của bọn này để tránh khỏi bị trả thù. Lính Viện Tây với Viện Trà cũng vậy, nên Lò Hát Phước Cương phải mướn hai võ sĩ, anh Tư Xung và Sáu Mẹo, để canh gác cửa rạp hát, bảo vệ việc làm ăn của mình và sự an toàn của nghệ sĩ. Khi đoàn Phước Cương hát ở rạp Quán Lạc ở Hà Nội, thì bọn Vô Côn ở ngã Tư Sở tới quấy phá. Chúng nó bị hai võ sĩ Tư Xung và Sáu Mẹo đánh cho một trận bể đầu sức trắng. Một hôm, nhưng không có giai tuồng hát trong đêm, hai nghệ sĩ Năm Thiên với Ba Hai đi xe kéo xuống xóm Thâm Thiên để mà ca cô đầu chơi. Bọn Vô Côn ngã Tư Sở chặn xe kéo lại đánh nghệ sĩ Đoàn Phước Cương để trả thù. Hai nghệ sĩ Ba Hai với Năm Thiên khi đi chơi thì cũng mang theo võ khí phòng thân. Võ khí của hai anh là cái chiếc vớ đựng hàng trăm đồng xu cột chặt lại như là một quả chùy đồng. Khi tự vệ thì hai anh cầm cái chiếc vớ đó quật mạnh cái quả chùy đồng vào mặt, vào đầu của địch thủ. Hai anh Ba Hai và Năm Thiên đều giỏi võ, từng đấu võ đài ở Sài Gòn, nên khi có võ khí trong tay và lợi dụng cái thế bất ngờ, hai anh đánh bể đầu bọn Vô Côn và được bình yên chạy trở về đoàn hát. Ông Bầu Cương bèn đổi tên Ba Hai của anh thành ra Ba Du. Ba Du tức là ba của mấy thằng Vô Côn.
Thế anh biết thì nghệ sĩ miền Bắc có nghệ danh như thế nào?
Miền Bắc đó thì cũng trong thời gian này nghệ sĩ miền Bắc có những cái nghệ danh rất là đẹp, như là nữ nghệ sĩ Ái Liên, Kim Trung, Bích Hợp, Bích Thuận, Bích Châu, Khánh Hợi, Tứ Định, Ánh Tuyết, Mộng Điệp, Thúy Liễu, Ánh Tuệ, Anh Thư, vân vân. Các nam nghệ sĩ thì có tên Quỳnh Thái, Anh Đệ, Sĩ Hùng, Tuấn Sửu, Phúc Lai, Thành Hội, Mộng Long, Ngọc Thạch, Mộng Hùng, Sĩ Tiến. Ở miền Nam mà cái số nghệ sĩ không có cái thứ đứng trước cái tên của mình, đó là trường hợp khoảng năm 1921, gánh hát tập ích ban của chủ nhân Dương Có. Ông Dương Có là người Tiều, người Tiều Châu, nên ông đặt tên cho nghệ sĩ như là những nghệ nhân Trung Hoa. Anh Bảy Miêu thì được đổi tên lại là Lâm Sinh, Tư Thới thành tên Dương Hòa, Năm Chuông tên Đại Đồng, Năm Hí đổi tên là Song Hỷ, Sáu Tỷ đổi tên thành Tần Dân, Cô Sáu Tâm thì đổi thành Ngọc Xoa, Hai Hiển đổi thành Triều Bị. Khi mà gánh hát tập ích ban rã thì các nghệ sĩ đó lấy lại cái tên Việt Nam cũ của mình. Từ năm 1954 tới năm 1970, thời kỳ hoàng kim của sân khấu cải lương, nhờ ảnh hưởng của một nền văn hóa mới và báo chí thời đại, nghệ sĩ cũng được tự do chọn nghệ danh của mình, nên mới có những cái tên là Hữu Phước, Thành Được, Hùng Cường, Úc Trọ Ôn, Hoàng Giang, Kim Giác, Đức Hùng, Ngọc Nuôi, Minh Chí, Ánh Hoa, Văn Hường, Úc Hiền, Úc Hậu, Minh Dương, Minh Cảnh, Minh Phụng, Thanh Nga, Bạch Tuyết, Mỹ Châu, Lệ Thủy, Kim Nga, Hồng Nga, Kim Ngọc, Thanh Hằng, Thanh Ngân. Những cái tên gắn liền với cái lối ca đặc sắc, với lối diễn tinh tế, những tên nghệ sĩ đó đã trở thành là những cái tên gọi thân thương của khán giả ái mộ cải lương.
Tôi thấy có nhiều nghệ sĩ có tên tới ba chữ, anh có biết các nghệ sĩ không?
Đúng là có những nghệ sĩ có tên ba chữ, như là từ giữa năm 1960 tới năm 1975. Có những nghệ sĩ mới thành danh, muốn có một cái nghệ danh khác lạ hơn các nghệ sĩ đàn anh, hoặc là họ nhảy theo cái kỹ thuật ca của các bậc nghệ sĩ đàn anh đàn chị, rồi họ muốn trở thành một cái bản sao của các nghệ sĩ đi trước, nên họ lấy nghệ danh có ba chữ như Thanh Thanh Nga để giống Thanh Nga, Thanh Thanh Hoa, Thanh Thanh Tâm, Thanh Kim Huệ, Dũng Thanh Lâm, Dũng Minh Sang, Minh Minh Cảnh, đó là cái người học ca giống theo cái lối ca của Minh Cảnh, Minh Minh Dương, Minh Minh Tâm, Kiều Lệ Mai, Kiều Phượng Loan, Kiều Mã Lý, Kiều Trúc Phượng, Kiều Lệ Tâm, Phương Trúc Bình, Phương Hồng Thủy, Phương Hồng Hạnh, Kim Tử Long, Điền Tử Long, Kim Tiểu Long, Hoàng Trúc Phương, Lý Cẩm Hồng, Kim Lệ Thủy, Tất Mi Loan, Trương Ánh Loan. Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe kể về tên của các nghệ sĩ cơ lương. Thông qua các nghệ danh đó, các vị cũng mường tượng được phần nào cái quá trình phát triển của nghệ thuật sân khấu cơ lương. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin chúc. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.